Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Đức ở thị xã An Nhơn và bà Võ Thị Thanh Tuyền ở huyện Tây Sơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 07 ngày 9 tháng 1 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Đức ở thị xã An Nhơn hỏi, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 8 Nghị định số 136 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, trong đó quy định điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới như sau. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định. Vật tư, hàng hóa bố trí sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 9 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt thì phải bảo đảm các điều kiện sau đây. Có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất đặc điểm hoạt động bảo đảm số lượng, chất lượng, phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có quy định phân công nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được quy định tại mục 21 phụ lục 5, ban hành kèm theo nghị định này phải bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này. Có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế nếu có và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Trừ các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc khoáng cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự. Có phương án chữa cháy do chủ phương tiện phê duyệt. Phương tiện giao thông cơ giới khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt phải có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ do cơ quan công an cấp theo quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng và phải bảo đảm duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này. Động cơ của phương tiện phải được cách ly với khoang chứa hàng bằng vật liệu không cháy hoặc buồng khoang đệm theo quy định. Ống xả của động cơ phải được che chắn, bảo đảm an toàn về cháy nổ. Sàn kết cấu của khoang chứa hàng và các khu vực khác của phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm cháy nổ phải làm bằng vật liệu không cháy. Các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Phải có dây tiếp đất khi phương tiện giao thông đường bộ vận chuyển chất lỏng nguy hiểm về cháy nổ. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và có biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, mẫu số BC01 ở kính phía trước. Phương tiện giao thông đường sắt và có biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, mẫu số BC01 ở hai bên thành phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển. Phương tiện thủy nội địa, ban ngày phải cắm cờ báo hiệu chữ B, ban đêm phải có đèn báo hiệu phát sáng màu đỏ trong suốt quá trình vận chuyển. Quy cách tiêu chuẩn cờ đèn báo hiệu theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt. Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ được huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 33 nghị định này. Bà Võ Thị Thanh Tuyền ở huyện Tây Sơn hỏi, nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 6, Nghị định số 31/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115 về quản lý bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, trong đó quy định nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu như sau. Nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là nhà, kho, bến bãi, âu thuyền, cảng, trụ sở, cơ quan hoặc nơi khác do người có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu quyết định và phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 điều này. Điều kiện đối với nơi tạm giữ là nhà, kho, bãi, phải bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, có hàng rào bảo vệ, nội quy ra vào, nội quy về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy, phải bảo đảm khô ráo, thoáng khí. Trường hợp nơi tạm giữ tang vật, phương tiện ở ngoài trời thì phải bố trí mái che hoặc có các biện pháp phòng chống mưa nắng. Có hệ thống thiết bị chiếu sáng, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và thiết bị phương tiện kỹ thuật phù hợp cho việc quản lý, bảo quản từng loại tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu. Điều kiện đối với nơi tạm giữ là bến, âu thuyền, cảng. Phải bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, nội quy ra vào, nội quy về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy và các điều kiện quy định tại điểm B, điểm C khoản 2 điều này trong phạm vi nơi tạm giữ tang vật, phương tiện. Đối với nơi tạm giữ là bến thủy nội địa thì ngoài điều kiện quy định tại điểm A khoản này còn phải có thiết bị neo đậu phương tiện, có nội quy hoạt động ra vào bến, sắp xếp neo đậu phương tiện. Đối với nơi tạm giữ là trụ sở cơ quan hoặc trường hợp theo quy định tại khoản 2 điều 13 nghị định này thì phải có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, bảo đảm khô ráo thoáng khí, có hệ thống thiết bị chiếu sáng, trang bị phương tiện, thiết bị phù hợp phục vụ cho việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu. Bố trí nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ, tịch thu. Nơi tạm giữ tang vật, phương tiện có thể là nơi tạm giữ riêng của một cơ quan hoặc nơi tạm giữ chung của nhiều cơ quan có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm. Căn cứ vào đặc điểm cụ thể của địa phương và trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định xây dựng nơi tạm giữ tang vật, phương tiện chung của nhiều cơ quan có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm ở địa phương mình với hình thức quy mô thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu để quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện. Đối với cơ quan thường xuyên phải tạm giữ tang vật, phương tiện, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức xây dựng nơi tạm giữ. Trường hợp cơ quan tạm giữ tang vật, phương tiện chưa đủ điều kiện để xây dựng nơi tạm giữ hoặc quy mô xây dựng, điều kiện an toàn nơi tạm giữ không đủ, không bảo đảm để quản lý, bảo quản hết tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, thì cơ quan có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện có thể thuê nơi tạm giữ. Mức thuê, giá thuê theo thỏa thuận và khi thuê nơi tạm giữ phải ký kết hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 07 ngày 9 tháng 1 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Theo quy định trước đây, người đăng ký kết hôn phải nộp bản chính giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, người yêu cầu đăng ký khai sinh. Trường hợp cha mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn và xuất trình giấy chứng nhận kết hôn. Còn theo quy định mới kể từ nay, người đăng ký kết hôn và người yêu cầu đăng ký khai sinh sẽ không cần nộp hoặc xuất trình các loại giấy tờ tương ứng nêu trên. Cụ thể, đối với yêu cầu đăng ký khai sinh mà cha mẹ trẻ đã đăng ký kết hôn, trên cơ sở thông tin về giấy chứng nhận kết hôn cung cấp trong tờ khai đăng ký khai sinh, cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của cha mẹ trẻ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với yêu cầu đăng ký kết hôn, cơ quan đăng ký hộ tịch tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của người yêu cầu đăng ký kết hôn trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả tra cứu được lưu trữ dưới dạng điện tử hoặc bản giấy, phản ánh đầy đủ chính xác thông tin tại thời điểm tra cứu và đính kèm hồ sơ của người đăng ký. Trường hợp không tra cứu được tình trạng hôn nhân, do chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì cơ quan đăng ký hộ tịch đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người yêu cầu thường trú, nơi đã đăng ký kết hôn xác minh, cung cấp thông tin. Để triển khai Nghị định 07-2025, Bộ Tư pháp mới đây đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan khi tiếp nhận yêu cầu đăng ký khai sinh, cơ quan đăng ký hộ tịch không yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ em nếu cha mẹ trẻ đã đăng ký kết hôn, trừ trường hợp cha mẹ trẻ là người nước ngoài. Khi tiếp nhận yêu cầu đăng ký kết hôn, cơ quan đăng ký hộ tịch không yêu cầu nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục ghi chú ly hôn đối với công dân Việt Nam mà thực hiện tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của cha mẹ trẻ, tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của người yêu cầu đăng ký kết hôn trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Tư pháp cũng đề nghị đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật triển khai kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương với hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp để tiếp nhận giải quyết các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân đúng quy định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 07 ngày 9 tháng 1 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.